bà chưa?
Dạ chưa.
Chưa hả?
Dạ, đấy vậy nè. Vậy nè.
À, sao âm thanh quý vị nghe được vậy? Được ha, nghe rõ ha. Bây giờ là nó gì đó, nó gọi là âm thanh nó bị mất rồi. À, vừa rồi chúng ta nói về cái chủ đề gì ha? Ha? Tam vô lậu học. Rồi một cái tam vô lậu rồi còn gì nữa?
Công đức phước đức.
Công đức phước đức, giới định huệ rồi gì nữa?
Pháp ngôn tịnh độ.
Tam vô lậu. À, hôm trước cái đó là chúng ta nói thì vô thì nó không có cái chủ đề nào hết, nhưng mà trong lúc nói thì nó có chủ đề. À, nói xong rồi có chủ đề, cái là cái vấn đề nào mà mình nói nhiều nhất thì là cái chủ đề của cái bài hôm đó. Chủ đề hôm đó là chung quy nói về gọi là phước đức hữu lậu. À, phước đức hữu lậu từ đâu mà có? À, tại sao ra cái phước đức hữu lậu và phước đức hữu lậu nó như thế? Thế nào? Phải không?
Dạ.
Vậy ôn bài thử nha.
Dạ.
Phước đức hữu lậu từ đâu mà có ra cái phước đức hữu lậu? Tại sao gọi là phước đức hữu lậu? À, từ tham sân si. À, nhớ cũng giỏi đấy chứ. À, rồi còn ai có ý kiến gì nữa? Từ tham sân si là gì nữa?
À,
tham sân si đó nó thuộc về gì? Thuộc về nhân hay là về quả? Tại sao? Tại sao mà cái phước hữu lậu mà nó do nơi tham sân si? Như vậy là tham sân si là nhân tạo ra phước hữu lậu, phải không? À, những cái tính chất mà cốt yếu đó tạo ra được cái phước hữu lậu này là tính chất đó là tham sân si. Chúng ta dựa trên cái tâm còn tham sân si hay là còn vô minh. À, chúng ta nghe cho rõ ha. À, tại sao mà nói rằng cái tâm tôi thiện như vậy, tại sao tôi thí xả của cải cuộc đời như vậy mà nói rằng là tham sân si, phải không? Khi mình thí xả như vậy đó, mình đang của cải mình thí xả, à, hay là mình làm bất cứ một điều tốt nào đó cho mọi người, cho chúng sanh, thì như vậy là mình có sự hy sinh chứ. Hy sinh như vậy là mình không có giữ lấy, không giữ lấy cho riêng mình, như vậy là không có tham, điểm thứ nhất. Rồi mình là giúp đỡ cho người ta, đúng không? Là giúp trong một cái niềm vui. Nếu mà không vui thì mình không giúp, phải không? À, chắc chắn là mình giúp là bằng một cái tâm tư nó vui vẻ mình giúp. Còn mà nếu cảm thấy không vui đó, thì mình không thể giúp được. Như vậy thì đâu gọi là sân. Mà tại sao cho rằng là khi một khi cái phước hữu lậu thành một cái phước hữu lậu như vậy đó là nó do nơi tính chất của tham sân si ra. Phát xuất từ phiền não, nghe cũng hay. À, do cái ngã. Rồi gì nữa? Thì ngã thì phiền não, nhưng mà thực ra đó, cái mà đúng nhất á là bởi vì mình còn vô minh. Hả? Vô minh có nghĩa là cho dù mình cho cái gì đi chăng nữa, mình làm gì đi chăng nữa là mình không thoát ra khỏi vô minh. Thấy không? Không thoát ra khỏi vô minh. Cái hiện giờ nếu mình không biết cách á mà mình ngồi tu học như thế này nè, mình tưởng đâu là mình ngon sao? À, mình mà không hiểu biết á là mình ngồi tu học này vẫn là tu học có trống, do nơi vô minh mà ra thôi, chứ nó không có chưa hết vô minh. Hết vô minh á là phải Bồ Tát từ sơ địa trở lên là Bồ Tát thánh. Thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát thánh, Bồ Tát á, nếu mà nói theo quá trình tu hành Bồ Tát là phải Bồ Tát mà đi vào thánh như vậy là phải qua cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, mà chỉ mới là sơ địa, nhị địa, tam địa thôi. À, rồi bắt đầu á, đến qua tăng kiếp thứ ba đó thì bắt đầu mới từ là ngũ địa trở lên, thì bắt đầu rồi từ đó mới lên đến thập địa. Thì khi đến thập địa đó thì coi như là vô minh mới hết. Lúc đó nó gọi là đẳng giác, là cái sự giác ngộ ngang hàng bằng với Đức Phật. À, và đi đến cái chỗ nếu mà hóa độ chúng sanh thì hiện thế giới, lập thành thế giới là gọi trang nghiêm tịnh độ, hóa độ chúng sanh thì đó gọi là diệu giác. Cho nên chúng ta làm gì thì làm, không thoát khỏi vô minh. Thấy không? Làm cái gì thì làm, cho dù mình hiền hay cho dù mình dữ, cũng là do vô minh mà hiền, do vô minh mà dữ. Hay là nói ngược lại, là hiền trong vô minh, dữ trong vô minh mà thôi. Chúng ta có ích kỷ á, cũng là ích kỷ trong vô minh, mà chúng ta có thí xả đó, thì vẫn là thí xả trong vô minh mà thôi. Mà chính vì vô minh cho nên nó mới ra cái tập khí của phiền não là tham sân si. Bởi vì vô minh, vì vô minh cho nên chúng ta không có nhận rõ được cái chân lý. Vì không nhận rõ được chân lý cho nên chúng ta bắt đầu mới sanh khởi là có cái sự tham, tham về pháp và tham cái này tham cái kia, nói chung là cái sự tham dục. Mà khi mà chúng ta tham á, mà không được á, thì chúng ta mới sanh cái lòng gọi là bực mình, sân hận, nó dẫn đến từ từ. Cho nên khi mà nói tham thì nó có thô, nó có tế, sân cũng vậy. Những cái tính chất mà tham sân si á, là nó có thô, nó có tế. Chứ không phải mà chờ lúc mà chúng ta là mặt mày đỏ gắt rồi lớn tiếng la lôm sùm là sân. Những cái gì mà chúng ta không được như ý, những cái gì mà chúng ta không hài lòng là nó nương nơi cái tính chất sân mà ra. Chúng ta nhớ vậy. Rồi những gì mà chúng ta thích thú, chúng ta vui. Bây giờ mà nói như chúng ta đây á, tất cả quý Phật tử đây là đều là thiện hết á. Nếu mà nói rằng là tham mà tham thật là nhiều á, có một á mà tham đến trăm đến ngàn á, thì mình không có khả năng tham. Nói mấy cái đó thì nói dạ con đâu có tham kiểu đó đâu, con đâu có thích mấy cái đó đâu mà kêu tham. Nhưng mà quý Phật tử mà nói cái này là sẽ thấy rõ nè. Lúc mà ngồi tụng kinh á, hay mình niệm Phật hay mình lạy Phật, hoặc giả là mình làm được những điều thiện nào đó mà trong lòng mình cảm thấy rất là vui vui, rất là hài lòng, nó là tham. Nó là nơi nương nơi tính chất tham mà ra. Cho nên tại sao trong thiền học hay là qua những cái triết lý của tánh không mà lại di thức học đó, mà nói rằng cho dù mình mà có ngồi thiền hoài đi chăng nữa cũng không có giác ngộ được, không? Cho nên có hai vị thiền sư, một vị thiền sư thì ngồi thiền ngay đêm ngồi thiền, thì một vị thiền sư khác ngồi kế bên mới là lấy cái ngói, cái miếng ngói nè, gạch nó mài mài trên đá nè, mài sột ra ôm hào. Cái vị kia ngồi cũng được, thì cũng không phải là không ngồi được, nhưng mà khi ngồi xong rồi mới là xả ra thì mới thấy ông bạn của mình sao mà ngồi kế bên mà cứ mài cái này tưởng làm gì, té ra là mài cái miếng gạch miếng ngói. Thì vị thiền sư đó hỏi ông mài miếng ngói làm gì vậy? Cái này nói là tôi mài ngói để làm kiến, kiến sao mắt á. Thì cái vị thiền sư nói ngói mà làm sao mà mài ra thành kiến được, phi lý quá. Thì ngài lại không có trả lời, đó là đương nhiên ngài nói đúng rồi đó. Bây giờ tôi hỏi lại ngài, với ngài ngồi thiền để chi vậy? Nó nói tôi ngồi thiền để giác ngộ thành Phật. Nó nói làm sao mà có chuyện mà ngồi hoài mà thành Phật được? Thì tự nhiên cái vị kia là giác ngộ thiền, thấy không? Nó có những cái nguyên tắc này để cho mình thấy. Thì trong cái pháp tu cũng vậy đó, khi mà chúng ta mà đặt vào vấn đề thiện nhiều, làm thiện nhiều, tụng kinh niệm Phật lạy Phật, là đôi khi mình thỏa mãn với trong những sự tu tập đó rồi, thấy ô mình rất là người tốt. Thật sự những cái điều đó mình mà suy xét cho kỹ, nó cũng nương nơi tính chất tham mà ra hết. Khi mà mình hài lòng bất kỳ một điều gì, tụng xong thời kinh ồ đã quá, sung sướng quá, cho nên á là điều do tính chất tham, nó vẫn còn tính chất tham dục mà ra hết. Chúng ta nhớ vậy ha. Mình mà cho dù cái đứa con nó làm sai, mình không hài lòng, không nói ra miệng thôi mà không hài lòng á, thì nó cũng dựa đâu mà không hài lòng, là dựa trên tính chất của sân mà ra. Chúng ta thấy vậy. Thì nói bây giờ mới kết luận rằng là những gì mà chúng ta hài lòng thì nó thuộc về tương ưng với tham, mà những gì mà chúng ta không hài lòng á, thì nó tương ưng với sân. Tại vì sao mà có cái tham, có cái sân như vậy? Tại sao có cái hài lòng mà có cái không hài lòng? Là bởi vì do chúng ta không có rõ được pháp, không thấy ra được cái pháp, không thấy ra được chân lý một cách sáng suốt. Cái pháp nó không thật, mình chấp cho nó là thật. Cũng giống như bây giờ một em bé đang chơi ba cái đồ chơi, xe cộ này kia nọ như vậy đó. Mà khi em bé chơi những cái loại mà đồ chơi vậy đó, thì em bé đặt hết tất cả cái tâm tư vào trong sự chơi và coi như thiệt. Nếu mà ai đã từng trải qua tuổi nhỏ tuổi thơ đó, ví dụ như là mấy người nữ là ưa gì, sắm ba cái đồ chơi nào là nồi, niêu, son, chảo, rồi ra hái lá, bốc cát, rồi nấu nướng tùm lum lá trơn á, dọn lên rồi nó làm giống như thiệt. Còn con trai là thích ba cái súng ống xe cộ cái nọ. Mà nếu mà ông bà già ra đó mà giật lại đó, không cho chơi là không chấp nhận rồi. Không nhận, đó là một cái niềm vui của người ta mà. Mà bây giờ mà không cho chơi thì bây giờ bà già nói tại sao con chơi mấy đồ này đâu có thật đâu mà tại sao con chơi? Tại sao con không đi vô nấu ăn thật đi mà con phải đi lấy cát lấy đá mà đi nấu ăn, dùng ba cái đồ chơi như vậy. Nếu con muốn chơi xe thì con lớn lên đi con học lái xe. Con mua xe, xe thiệt con chạy, tại sao con chạy xe giả như vậy? Thì nó cũng vậy đó, cái cuộc đời này chúng ta nó cũng giống như là những em bé mà cứ chấp vào những cái gì mà đang có làm cho mình thỏa mãn. Mà nếu ai mà ngăn chặn, không cho mình chơi, không cho mình giữ gìn, là mình cảm thấy buồn vô cùng. Thì cái buồn đó, cái mà không hài lòng đó, thì nó là thuộc về cái sự sân hận mà ra. Mà do mình không có nhận rõ nó là thật hay là không thật, như thế nào, do tính chất nào, do tính chất đó là si mê mà ra. Cho nên khi mà nói là tham, sân, si, nhưng mà thực ra do cái gốc si đó nó mới ra cái tham, tham sân. Vì si, hay là nói cho đúng từ nhất, đó là vô minh. Do vô minh mà mình không thấy được. Chúng ta nhớ